Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhìn lại nội dung các bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco trong các buổi tiếp kiến chung phần 2. Và sau cùng trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cha Manen Le Aden Clu, vị linh mục duy nhất đã ở lại trong thành phố bị nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên đọc tin tức.
Cusco, Peru. Hôm 10 tháng 8, bệnh viện ung thư nhi đầu tiên ở Peru và Nam Mỹ do giáo hội tài trợ đã được khánh thành. Bệnh viện mang tên Vidawasi, ngôi nhà sự sống, tọa lạc tại Yanahuara ở thành phố Cusco, Peru. Đây là một bệnh viện có quy mô lớn với nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau nên được gọi là thành phố Vidawasi. Ngoài khu vực điều trị, trung tâm Vidawasi còn có các khu vực giải trí và hành chính, đặc biệt có nơi ở gọi là làng dành cho các tình nguyện viên, y bác sĩ, cho các gia đình bệnh nhân. Đồng thời cũng có một nhà nguyện bên trong khu vực bệnh viện. Trong buổi lễ làm phép và khánh thành, Đức Tổng Giám mục Nicola Girasoli, đại diện tông tòa ở Peru nói rằng Vidawasi là một phúc lành cho toàn thể người dân Peru, bởi vì đây là một việc thực hiện với trái tim và tình liên đới. Đây là nơi những bệnh nhân trẻ em ung thư tìm được sự chữa trị và yên tĩnh cần thiết nhờ vị trí chiến lược của nó. Ông Jesus Dongo, người sáng lập Vidawasi, đã cảm ơn giáo hội công giáo vì đã hỗ trợ cho một trong những cơ sở đầu tiên trong việc điều trị ung thư cho trẻ em. Ông cũng kêu gọi cả nước tham gia dự án này. Dự án Vidawasi được Tòa Thánh hỗ trợ. Đồng thời, dự án này còn nhận được sự hỗ trợ quốc tế của Bệnh viện San Juan de Déu và Quỹ Puive ở Barcelona, Bệnh viện Ung bướu Telepon ở Mexico, Bệnh viện San Luis ở Hoa Kỳ và từ nhiều bệnh viện và trung tâm chuyên khoa ung thư khác trên toàn thế giới.
Fatima, tối 12 tháng 8, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giáo mục, đã cử hành thánh lễ nhân cuộc hành hương quốc gia Bồ Đào Nha của người di dân và tị nạn tại đền thờ Đức Mẹ Fatima. Cuộc hành hương này là một trong những sáng kiến trong tuần di cư quốc gia lần thứ 47 diễn ra từ ngày Chủ nhật 11 đến Chủ nhật 18 tháng 8. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Ouellet đã nói về người di cư và tị nạn là một dân tộc của những người dễ bị tổn thương, bị loại bỏ, bị ngược đãi và bị coi thường như đấng chịu đóng đinh. Đức Hồng Y Ouellet cũng chỉ ra rằng, từ ban đầu giáo hội tạo nên một dân tộc đang trên đường lữ hành, nên thường xuyên bị bắt bớ và đau khổ, nhưng được Chúa đồng hành và bảo vệ. Ngài luôn có một liên hệ gần gũi đặc biệt với những người mong manh nhất. Một thực tế được thể hiện hoàn toàn trong mầu nhiệm nhập thể là nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã cúi mình và tự hạ vì yêu thương, tự đồng hóa mình với những người nghèo nhất giữa những nạn nhân của sự ích kỷ và hận thù trên thế giới. Tất cả những điều này cho thấy khuôn mặt của một Thiên Chúa gần gũi với loài người, ngang qua một giao ước tình yêu thúc đẩy tất cả những người đã chịu phép rửa nhìn đến người khác với lòng bác ái nhưng không, đặc biệt đối với những người mà Đức Thánh Cha gọi là rốt hết, nghĩa là những người bị lừa dối, bị bỏ rơi, bị tra tấn, lạm dụng và hãm hiếp. Trong thánh lễ cử hành vào sáng hôm sau, Đức Hồng Y Ouellet cũng trở lại với thảm kịch người di cư và nhắc lại rằng, tất cả chúng ta là những người hành hương và cầu xin niềm hy vọng, nhưng chúng ta cũng là những người truyền giáo và được mời gọi suy nghĩ đến thông điệp của Đức Mẹ Fatima. Cái nhìn của chúng ta hướng về Mẹ Maria làm cho chúng ta trở thành những con người mới, những người nam và người nữ của niềm hy vọng và trở thành những tông đồ tích cực phục vụ Hoàng tử Hòa Bình và Mẹ Ngài, Nữ Vương Hòa Bình.
Congo. Theo thông cáo của Quỹ Nhi đồng Thế giới công bố hôm 13 tháng 8, số trẻ em mồ côi hoặc không có người thân ở Cộng hòa Dân chủ Congo do dịch Ebola đã tăng lên đến 1.380 em kể từ khi dịch bệnh khởi phát chỉ hơn một năm trước. Trong cùng thời điểm này, 2.469 trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ hoặc người chăm sóc vì những người lớn này được giám sát và điều trị, hoặc bị tách biệt vì họ đã tiếp xúc với người bị nhiễm Ebola. Ông Pierre Ferry, người đứng đầu các chương trình bảo vệ trẻ em của UNICEF tại Cộng hòa Dân chủ Congo nói, căn bệnh này đặc biệt xót xa đối với trẻ em. chúng nhìn cha mẹ chết trước mặt chúng, hoặc nhìn thấy người thân của chúng được đưa đến các trung tâm điều trị Ebola mà không biết khi nào họ sẽ trở lại. Họ phải vật lộn với nỗi đau và lo lắng, trong khi chúng phải an ủi và chăm sóc những đứa em nhỏ hơn. Nhiều trẻ còn phải đối diện với sự phân biệt đối xử, kỳ thị và cô lập. Đến nay, UNICEF đã đào tạo 906 nhà tâm lý và trợ tá tâm lý để hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc cá nhân cho trẻ mồ côi đã bị cách ly. Tất cả trẻ em cần được hỗ trợ tâm lý xã hội để giảm thiểu tác động suy nhược vì mất mát, kỳ thị và cô lập. Vì lý do này, UNICEF đang nỗ lực tăng nhanh các chương trình bảo vệ trẻ em ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi Ebola. Ông Edura Bidebe, đại diện UNICEF tại Congo cho biết, số trẻ em mồ côi do bệnh Ebola đang tăng nhanh như dịch bệnh. Vì thế, các dịch vụ và nguồn lực chăm sóc chuyên biệt cho các trẻ em này cần phải được đáp ứng kịp thời.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ phản đối quy định mới của Tổng thống Trump đối với những người xin tị nạn vì nó bất hợp pháp, không công bằng và thiếu khôn ngoan. Hôm 13 tháng 8, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ quy định mới do chính quyền Tổng thống Trump ban hành trong những ngày gần đây liên quan đến những người di cư và xin tị nạn ở nước này. Các giám mục cho biết, quy định này sẽ cho phép chính quyền ngăn chặn hầu hết những người đến biên giới phía nam của chúng ta vào tị nạn ở Hoa Kỳ. Quy định này bất hợp pháp, không công bằng và thiếu khôn ngoan. Đức cha Josh Vasque, giám mục Austin và là chủ tịch Ủy ban di cư của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho biết, quy định này không chỉ là bất hợp pháp mà còn gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người dễ bị tổn thương và các gia đình phải chạy trốn do bị bắt hại. Quy định này sẽ làm suy yếu sự đoàn tụ gia đình và khiến cho nhiều người nhập cư hợp pháp không nhận được sự hỗ trợ quan trọng, bao gồm về lương thực, nhà ở và các chương trình y tế. Các gia đình đã ở Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với quyết định có nên tham gia các chương trình hỗ trợ quan trọng mà họ đủ điều kiện hay không. Vì biết rằng khi làm như vậy, họ có thể làm ảnh hưởng đến khả năng ở lại đây cùng với người thân của họ. Cuối cùng, quy định sẽ làm giảm khả năng nhiều người được đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ. Các giám mục cho biết đã nhìn thấy văn hóa sợ hãi bao trùm trong các cộng đoàn. Thêm vào đó, các giám mục cũng cho rằng quy định này đi ngược với truyền thống quốc gia Hoa Kỳ, vì hiện tại Hoa Kỳ đang đi đầu về việc giúp đỡ và thúc đẩy các nước khác trong việc bảo vệ nhân đạo cho những người cần trợ giúp. Đặc biệt đối với Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Quốc gia, các giám mục cho biết việc lên tiếng phản đối cho những người xin tị nạn đến biên giới Hoa Kỳ là vì đặc tính luân lý Kitô giáo. Các giám mục đề nghị chính quyền hủy bỏ quy định này.
Ireland, tại Đền Thánh Quốc gia Clock, trong những ngày này đang có buổi cầu nguyện tuần cửu nhật kỷ niệm biến cố 140 năm hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, Thánh Gioan Thánh Sử, một con chiên và thánh giá phía trên nhà thờ giáo xứ địa phương. Cuộc hiện đa vào chiều tối ngày 21 tháng 8 năm 1879, trước sự chứng kiến của hai người phụ nữ và sau đó với hàng chục cư dân khác của thị trấn. Và ngày 8 tháng 10 năm 1879, Đức cha Juan Mahale, Tổng giám mục Tuam, đã thành lập một ủy ban điều tra để xác minh tính xác thực của cuộc hiện đa. Một ủy ban thứ hai sau đó đã được thành lập vào năm 1936. Cả hai ủy ban đều công nhận rằng lời chứng của những người đã chứng kiến điều kỳ diệu là đáng tin cậy và thuyết phục. Sau đó, lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ bắt đầu phát triển. Đã có những phép lạ chữa lành cho một số bệnh nhân đến hành hương đền thánh. Chẳng mấy chốc, một nhà nguyện với những bức tường kính trong suốt đã được xây dựng gần nhà thờ giáo xứ và bắt đầu những cuộc hành hương đến nơi này mà ngày nay được công nhận là đền thánh Đức Maria. Năm 1976, một nhà thờ lớn mới được thêm vào nhà thờ giáo xứ. Ngày nay, nhà thờ vẫn là một tòa nhà rất hiện đại, được xây trên 32 trụ cột, tượng trưng 32 quận của Ireland. Đền thánh bao gồm 5 địa điểm thánh thiêng: nhà thờ hiện ra, nhà thờ giáo xứ, đại giáo đường, nhà nguyện bí tích và nhà nguyện hòa giải. Vào ngày 30 tháng 9 năm 1979, kỷ niệm 100 năm biến cố hiện ra, đền thánh Clock đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị viếng thăm. Có hơn 450.000 tín hữu hiện diện. Như một dấu hiệu của lòng sùng kính, Đức Thánh Giáo Hoàng đã dâng Đức Trinh Nữ Maria một bó hoa hồng vàng. Ngày nay vẫn còn được trưng bày trong nhà thờ hiện ra. Mỗi năm, đền thánh đón tiếp hơn 1,5 triệu tín hữu hành hương. Trong số đó, vào tháng 6 năm 1993, có mẹ Thánh Teresa Calcutta. Ngày 15 tháng 8 năm 2013, Đền Thánh đã tổ chức Thánh Hiến Trọng Thể Ireland cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Và dịp gần đây nhất, Đền Thánh đã được Đức Giáo Hoàng Francisco viếng thăm vào ngày 26 tháng 8 năm 2018, nhân dịp Đại hội Gia đình Thế giới ở Dublin.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe, nhìn lại nội dung các bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco trong các buổi tiếp kiến chung, phần 2.
Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 7 tháng 8 vừa qua là buổi tiếp kiến chung thứ 280 của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các tín hữu kể từ khi Ngài bắt đầu triều đại giáo hoàng cách đây hơn 6 năm. Trong các buổi tiếp kiến chung này, ngoài các đề tài về sự sống lại, ơn Chúa Thánh Thần, giáo hội, gia đình, lòng thương xót như đã được tóm tắt trong bài trước đây, Đức Thánh Cha còn trình bày một đề tài khác như thánh lễ, cầu nguyện, 10 điều răn. Nói về niềm hy vọng Kitô giáo, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, sự lạc quan có thể làm chúng ta thất vọng, nhưng niềm hy vọng thì không. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta rất cần hy vọng. Trong những thời điểm có vẻ đen tối, khi chúng ta cảm thấy lạc lõng trước sự ác và bạo lực bao quanh chúng ta, trước nỗi đau của rất nhiều anh em của chúng ta, chúng ta cần hy vọng, chúng ta cảm thấy lạc bước và thậm chí có chút nản lòng, bởi vì chúng ta thấy mình bất lực và dường như là bóng đen này không bao giờ kết thúc. Nhưng chúng ta đừng để mất hy vọng, vì Thiên Chúa với tình yêu của Người luôn đồng hành với chúng ta. Tôi hy vọng bởi vì Chúa ở bên cạnh tôi. Tất cả chúng ta đều có thể nói điều này. Người bước đi và nắm lấy tay tôi, chứ không để chúng ta đơn độc. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ và mở đường đưa đến sự sống. Chúng ta mong chờ Chúa đến với lòng tin tưởng, và bất cứ sa mạc nào trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trở thành một vườn hoa, hy vọng không làm thất vọng. Một đề tài quan trọng được Đức Thánh Cha đề cập đến trong các bài giáo lý là thánh lễ. Ngài khẳng định, không có thánh lễ, chúng ta không thể sống. Đức Thánh Cha nói, hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của thánh lễ là điều cơ bản đối với các Kitô hữu chúng ta để sống mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa ngày càng đầy đủ. Chúng ta không thể quên số đông các Kitô hữu trên thế giới. Trong 2.000 năm lịch sử, họ liều mình đến chết để bảo vệ thánh thể. Và những người ngay cả ngày nay chịu nguy hiểm để tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Nếu chúng ta không thể cử hành thánh lễ, chúng ta không thể sống. Đời sống Kitô hữu của chúng ta sẽ chết. Ngài giải thích, việc cử hành thánh thể không chỉ là một bữa tiệc đơn giản. Đó chính là tưởng niệm lễ vượt qua của Chúa Giêsu, mầu nhiệm trung tâm của ơn cứu độ. Tưởng niệm không chỉ có nghĩa là một ký ức, nhưng nó có nghĩa là mỗi khi chúng ta cử hành bí tích này, chúng ta tham dự vào mầu nhiệm của cuộc khổ nạn, sự chết và phục sinh của Chúa Kitô. Bí tích thánh thể là cao điểm của hành động cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu tự trở nên bánh được bẻ ra cho chúng ta, tuôn đổ cho chúng ta tất cả lòng thương xót và tình yêu của Người để căn tân trái tim, sự sống của chúng ta và cách thức chúng ta sống mối liên hệ với Người và với anh em của chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng ta nói rước lễ là hiệp thông. Điều này có nghĩa là trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, việc tham dự bàn thánh thể làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Kitô cách sâu sắc, làm cho chúng ta được nếm hưởng trước sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha trong bữa tiệc trên trời, nơi mà cùng với tất cả các thánh, chúng ta sẽ vui mừng chiêm ngắm Chúa diện đối diện.
Sau loạt bài giáo lý về thánh thể, Đức Thánh Cha trở lại suy tư lần thứ hai về bí tích rửa tội và thêm sức. Ngài nói, nếu trong bí tích rửa tội, Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta được đắm mình trong Chúa Kitô, thì trong bí tích thêm sức, Chúa Kitô ban đầy Thánh Linh của Người cho chúng ta, thánh hiến chúng ta trở thành các nhân chứng, những người tham gia vào cùng một nguyên tắc sống và sứ vụ theo kế hoạch của Chúa Cha trên trời. Tôi tự hỏi, người ta thấy chúng ta đã nhận được quà tặng của Chúa Thánh Linh như thế nào? Chúng ta có thực hiện công việc của Chúa Thánh Linh? chúng ta có nói những lời được Chúa Thánh Linh chỉ dẫn không? Trong các buổi ý kiến chung, Đức Thánh Cha đã dành thời gian để giải thích về 10 điều răn như là cách thế sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Chúa Giê-xu rằng, Người đến để kiện toàn các lề luật. Kiện toàn chính là chấp nhận hoàn toàn tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng để sống điều này, chúng ta cần một trái tim mới, nơi có Chúa Thánh Thần cư ngụ. Chúa Thánh Thần gieo trồng những ước muốn của Chúa Kitô nơi chúng ta. Cuộc sống mới không phải là nỗ lực vĩ đại để phù hợp với một quy tắc, nhưng cuộc sống mới chính là thần khí Thiên Chúa đấng bắt đầu hướng dẫn chúng ta cho đến khi đạt được kết quả, trong một sức mạnh tổng hợp hạnh phúc giữa niềm vui được yêu thương và niềm vui yêu thương. Hai niềm vui gặp nhau, niềm vui của Chúa khi yêu thương chúng ta và niềm vui được yêu thương của chúng ta. Một đề tài quan trọng khác được Đức Thánh Cha đề cập đến chính là cầu nguyện Kitô giáo, với kinh lạy Cha là kiểu mẫu. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta lặp lại với Chúa Giê-xu, lạy Chúa xin dạy con cầu nguyện. Bởi vì chúng ta phải luôn học hỏi. Chúng ta thậm chí không biết những lời cầu nguyện mà chúng ta gửi đến Thiên Chúa có thật sự là những lời mà người muốn chúng ta cầu xin hay không. Bước đầu tiên để cầu nguyện là khiêm tốn, đến với Chúa Cha và nói, xin hãy nhìn con là kẻ tội lỗi, con yếu đuối, xấu xa, luôn luôn bắt đầu bằng sự khiêm nhường và Chúa lắng nghe chúng ta. Hơn nữa, trong lời cầu nguyện, Chúa Giê-xu không muốn chúng ta dẹp bỏ các câu hỏi và yêu cầu bằng việc học cách chịu đựng mọi thứ. Thay vào đó, người muốn mọi đau khổ, mọi lo lắng được kêu lên đến trời và trở thành cuộc đối thoại. Có đức tin là một thói quen kêu cầu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các tín hữu cảm thấy cần phải ca ngợi Thiên Chúa, nhưng không ai trong chúng ta bị buộc phải tin vào lý luận rằng cầu xin là một hình thức đức tin yếu đuối. Lời cầu nguyện chân thực nhất là khen ngợi thuần khiết, là tìm kiếm Thiên Chúa mà không có yêu cầu nào. Không, điều này không đúng. Lời nguyện kêu xin là lời cầu nguyện đích thực, là tự phát, là một hành động của niềm tin vào Thiên Chúa là Cha, đấng tốt lành. Người hiểu và yêu thương chúng ta rất nhiều. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta đừng quên rằng, nhân vật chính của mọi lời cầu nguyện Kitô giáo là Chúa Thánh Thần. Chúng ta không bao giờ có thể cầu nguyện nếu không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đấng giúp chúng ta cầu nguyện như những người con của Chúa. Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện mà Đức Thánh Cha yêu cầu mọi người đọc mỗi ngày để cầu xin chống lại các cuộc tấn công của ma quỷ trên giáo hội.
Loạt bài giáo lý Đức Thánh Cha đang trình bày trong những buổi tiếp kiến chung gần đây là về sách Công vụ Tông đồ. Đây là cuốn sách nói về hành trình của tin mừng trên thế giới và cho chúng ta thấy sự kết hợp kỳ diệu giữa lời Chúa và Chúa Thánh Thần, đấng bắt đầu thời gian loan báo tin mừng. Các nhân vật chính của công vụ là một cặp đôi sống động và hiệu quả, lời và Thánh Linh. Lời Chúa lan đi, năng động, đem lại sức sống cho mọi mảnh đất tâm hồn, nơi lời Chúa được gieo vải. Lời nói của con người trở nên hiệu quả không phải nhờ hùng biện, mà nhờ sự năng động của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của người, có sức mạnh thanh tẩy lời này, để làm cho nó trở thành sứ giả mang sự sống, để làm cho các trái tim bừng sáng và phá vỡ hàng rào kháng cự và các bức tường chia cách, mở ra những con đường mới và mở rộng ranh giới của dân Chúa. Ngoài những bài giáo lý, trong các buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha cũng đưa ra những lời kêu gọi cho hòa bình trên thế giới và cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bắt hại. Đức Thánh Cha đã hơn 40 lần kêu gọi hòa bình cho các miền khác nhau trên thế giới bị thương tổn vì chiến tranh và bạo lực. Hơn 20 lần Ngài cầu nguyện cho các Kitô hữu, đặc biệt những người bị bắt hại, bị đối xử phân biệt hay gặp những tình cảnh khó khăn. Đức Thánh Cha cũng đưa ra những lời kêu gọi cầu nguyện cho những người bị thiên tai, bệnh tật và tai ương, và hàng chục lần kêu gọi cho những người di dân, đặc biệt trong những vụ đắm tàu, kêu gọi cho những người lao động trong hoàn cảnh khó khăn và cho những người nghèo trên thế giới. Trong các lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, đặc biệt phải kể đến nhiều lần Ngài kêu gọi bảo vệ sự sống. Đã hai lần Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi đặc biệt liên quan đến tình trạng của Vincent Lambert, một bệnh nhân người Pháp, một em bé người Anh, cả hai đều bị chấm dứt sự sống sau khi các bác sĩ cho rằng họ không có thể hồi phục và kéo dài sự sống thực vật của họ là phi nhân và phi lý. Đức Thánh Cha luôn khẳng định lập trường của giáo hội, tôn trọng sự sống từ lúc bắt đầu thụ thai cho đến cái chết tự nhiên.
Trong phần 3 của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cha Amanen Lea Denklu, vị linh mục duy nhất đã ở lại trong thành phố bị nhà nước Hồi giáo chiếm đóng.
Mosul là một trong những thành phố quan trọng nhất ở Iraq và nó cũng là một trong những nơi phải chịu đựng nhiều nỗi kinh hoàng đẫm máu nhất bởi những kẻ cuồng tín theo Hồi giáo. Nhóm Jihadi tuyên bố một thể chế của nhà nước Hồi giáo trong vùng và áp đặt một thế lực khủng bố lên cư dân địa phương. Nhóm này đã hoạt động trong suốt 3 năm cho đến khi bị đánh bại vào ngày 10 tháng 7 năm 2017. Kể từ khi thế lực khủng bố sụp đổ, có một vị linh mục đã đảm trách một sứ mạng quan trọng ở Mosul, đó là kêu gọi những người Công giáo tị nạn trở về nhà của họ. Vị linh mục ấy là cha Emmanuel Aden Kolo. Ngài là vị linh mục Công giáo duy nhất hiện nay ở Mosul. Trong suốt 3 năm kinh hoàng dưới sự khủng bố của nhóm Jihadi, người dân địa phương phải theo luật Sharia, một hệ thống luật pháp Hồi giáo cứng nhắc, họ ép buộc phải chuyển sang Hồi giáo, bị xử tử hàng loạt và rồi hồi sinh chế độ nô lệ. Trong tình cảnh đó, không ai tin được rằng các Kitô hữu sẽ trở lại Mosul. Cha Emmanuel Enden Kolo cho biết chỉ có khoảng 30 đến 40 Kitô hữu trở lại thành phố. Ngài cho biết thêm, có nhiều cộng đồng lưu động thì mọi thứ có thể sẽ ổn định hơn. Mỗi ngày có gần 1.000 sinh viên Kitô giáo từ các thành phố lân cận đến Đại học Mosul. Cũng thế, có hàng trăm công nhân đến đây mỗi ngày, đa số họ đến làm việc cho chính phủ như sửa chữa hệ thống cấp nước và mạng lưới điện của Mosul đang vẫn còn bị hư hỏng nặng. Cha Anden Kolo đang cho xây sửa lại nhà thờ truyền tin. Đây là nhà thờ đầu tiên ở Mosul được khôi phục. Vì đối với cha, nhà thờ truyền tin sẽ là biểu tượng cho niềm hy vọng về sự tái sinh Kitô giáo tại thành phố này. Cha cũng cho biết, người dân nơi đây vẫn còn sợ hãi, nhưng khi nhà thờ và các tòa nhà khác mở cửa thì họ sẽ cảm thấy được an toàn và nhiều người sẽ quay trở lại. Cha hy vọng rằng nhà thờ sẽ được hoàn thành trong vòng 3 tháng. Cha cũng muốn xây dựng một nhà ở cho sinh viên đại học và cho những người có nhu cầu, bởi khi có trường học Công giáo mở ra thì sẽ khuyến khích được các gia đình Công giáo quay trở lại thành phố. Mosul có gần 1 triệu dân cư Hồi giáo. Năm 2003 có 35.000 Kitô hữu, nhưng con số đã giảm mạnh chính là hậu quả của cuộc đàn áp mà họ phải chịu trong 11 năm sau đó. Bắt đầu từ cuộc chiến lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein, nhiều nhà thờ của giáo hội Chandian đã bị đóng cửa ngay cả trước khi cuộc xâm chiếm của nhà nước Hồi giáo, bởi vì sau vụ ám sát đức cha Raho và cha Ragen vào năm 2008, rất nhiều người đã rời bỏ Mosul. Trong năm 2014, vẫn còn 15.000 tín hữu của các giáo hội khác ở Mosul và một số gia đình Ebmania. Cuộc xâm chiếm của nhóm Jihadi làm cho tình hình trở nên rất tồi tệ. Nó khiến cho hàng ngàn người Kitô hữu phải rời bỏ thành phố bởi vì họ có nguy cơ bị giết chết hoặc buộc phải chuyển sang Hồi giáo nếu như không trốn thoát. Các tín hữu ở đây cần lời cầu nguyện, sự hỗ trợ của giáo hội khắp nơi trên toàn thế giới và cần hành động can đảm của những người như cha Klo. Xin Chúa ban ơn lành để người Kitô hữu ở Mosul và ở khắp mọi nơi đang bị buộc phải chạy trốn có thể trở về nhà của họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.